quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng đọc thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 219 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 61. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước từ câu 22 đến câu 23? Trong ý nghĩa về tầm quan trọng của đời sống có mị đức tiết độ của bông trái Thánh Linh, chúng ta đã được nhắc nhở rất nhiều qua điều sứ đồ Phi-e-rơ đã cậy ơn Chúa mà khuyên dạy tín hữu trong thời hội thánh đầu tiên, cũng như cho mọi người con Chúa trải qua mọi thời đại trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Giữ gìn mỹ đức tiết độ trong nếp sống đạo hàng ngày sẽ giúp cho mọi tín hữu luôn vững vàng, tránh xa mọi cám dỗ trên bước đường theo Chúa. Không ai có thể tự hào mà nói rằng mình sẽ chẳng bao giờ bị yếu đuối dù cám dỗ nào xảy đến đi chăng nữa. Ngược lại, điều chúng ta cần làm là cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, dẫn dắt. Đồng thời cá nhân mọi người phải luôn cẩn trọng, tiết độ trong mọi sinh hoạt của nếp sống hàng ngày. Điều đó không phải chỉ giới hạn trong một vài phương diện nào đó thôi, nhưng như điều mà sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở sau đó đối với một sư trẻ Ti-mô-thê rằng: con hãy tiết độ trong mọi sự, theo thư Ti-mô-thê thứ nhì chương 4 câu 5. Chúng ta không đề cập đến hết tất cả mọi sự, tuy nhiên ít nhất trong những biểu hiện đặc trưng trong nếp sống hàng ngày là cần thiết phải suy ngẫm đến, bởi đó chính là những yếu tố thông thường nhất mà một người nhìn vào có thể nhận xét đánh giá về tính cách và lối sống của một người. Là con Chúa, chúng ta sống trong mục đích mà Chúa muốn chúng ta phải dâng sự vinh hiển cho Ngài. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10 câu 31. Vì vậy, những biểu hiện tiết độ, chuẩn mực trong nét sinh hoạt mỗi ngày sẽ giúp một người được người khác tôn trọng, yêu mến và nhận biết có lẽ thật của Chúa qua chính đời sống người đó. Tiết độ trong lời nói, chúng ta đã đề cập đến trong những bài học trước. Tiếp tục trong ý nghĩa tiết độ trong nếp sống đạo hàng ngày, chúng ta sẽ tiếp tục suy ngẫm về phương diện tiết độ trong cách ăn uống. Thoạt nghe có vẻ đây là lĩnh vực quá tầm thường, không đáng phải đề cập đến. Nhưng thật ra, việc ăn uống cũng là một biểu hiện cho mối thông công của những người con Chúa với nhau. Trong cùng một bữa ăn chung, có thể cách ăn uống của một người đem lại sự khích lệ cho mối thông công của những người cùng dự. Song có thể cũng qua chính cách ăn uống của một vài cá nhân nào đó lại làm cho người khác cảm thấy bị vấp phạm mà muốn lui đi trong những lần thông công sau đó, làm gián tiếp phân rẽ mối thông công thuộc linh của những người con Chúa với nhau. Về phương diện tích cực, chúng ta nhắc lại với nhau về cách ăn uống rất đáng lấy đó làm gương để mọi người nhìn đến. Đó chính là bức tranh của các tín hữu trong thời hội thánh đầu tiên. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Theo công vụ của sứ đồ chương 2, từ câu 44 đến câu 47, ăn uống không phải là điều kiện để dẫn đến mối thông công, nhưng là những người con Chúa được thông công với nhau trong niềm tin thì trở nên yêu mến, quan tâm nhau, và việc thiết lập nên những bữa ăn chung là biểu hiện của những tấm lòng yêu thương, quý trọng mối quan hệ với nhau của những tín hữu trong hội thánh đầu tiên. Tại đó, người giàu sẽ san sẻ với người nghèo, người khó khăn sẽ được ấm lòng trong tình yêu thương hội thánh dành cho mình. Kết quả của mối thông công qua những bữa ăn đó làm cho thắt chặt thêm tình thân trong hội thánh. Hội thánh thời các sứ đồ đã gây dựng được một bầu không khí yêu thương, từng tín hữu ý thức và trân quý mối thông công đó và cẩn trọng tiết độ trong mọi biểu hiện của mình khi ở gần nhau, và việc ăn uống cũng vậy. Cho nên mọi người xung quanh nhìn vào được khích lệ rất nhiều, họ khao khát để được ở trong mối thông công thuộc linh đó và đã chạy đến với Chúa. Thế nhưng trong chiều hướng ngược lại, cũng đã có những hình ảnh về cách ăn uống của nhiều người mà làm cho mối thông công của những người con Chúa với nhau bị tổn thương cách nặng nề, đến nỗi chẳng còn ý nghĩa khi thông công qua bàn tiệc như thế. Điển hình trong số các trường hợp như vậy đã được sứ đồ Phao-lô nghiêm trách cách mạnh mẽ khi viết thư cho tín hữu tại Cô-rinh-tô. Dù không trực tiếp ở gần họ, nhưng qua những thông tin nghe được, ông biết rằng mối thông công thuộc linh của các tín hữu nơi đây đang có sự phân rẽ nặng nề. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự phân rẽ đó, về sự kiêu ngạo, về việc tôn sùng những lãnh đạo khác nhau. Song một trong những điều được sứ đồ Phao-lô chỉ ra ở đây chính là việc ăn uống của họ qua những bữa ăn với ý nghĩa vốn có là yêu thương. Trong khi tôi truyền lời cáo dụ này, chẳng phải khen anh em, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp hội thánh thì sanh ra sự phân rẽ. Tôi cũng hơi tin điều đó, vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Vậy, khi anh em nhóm lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn. Bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nã mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc này tôi chẳng khen đâu. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, từ câu 17 đến câu 22. Như các tín hữu tại hội thánh đầu tiên trước kia, người Cô-rinh-tô cũng giữ hình thức và thực hiện những bữa ăn yêu thương. Tuy nhiên, thay vì bày tỏ lòng yêu mến, quan tâm chia sẻ với nhau, bày tỏ lòng trân quý mối thông công này, thì các tín hữu nơi đây đã thiếu tiết độ trước nhu cầu ăn uống, lại vì tham ăn mà tranh cho mình những phần nhiều hơn, hoặc thiếu đi sự quan tâm đến người thiếu thốn mà không chia sẻ phần ăn với họ. Thay vì mọi người được khích lệ, người người yêu thích và khao khát bước vào mối thông công này, nhưng các tín hữu Corinto đã làm cho sự phân rẽ nổi lên, phá hủy mối liên hệ tốt lành của những người trong cùng hội thánh. Qua những hình ảnh đó, chúng ta thấy thể hiện mỹ đức tiết độ của bông trái thánh linh trong ăn uống, thông công với nhau cũng là điều đáng cho con dân Chúa phải quan tâm. Bài học áp dụng. Ăn uống là một nhu cầu thiết thực trong cuộc sống. Người ta phải ăn uống mỗi ngày để có đủ những dưỡng chất cần thiết nuôi dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên, trong thực tế xã hội ngày nay cho thấy rằng nhu cầu ăn uống lại trở nên rất phức tạp trong nếp sống hàng ngày của con người. Đó không còn là ăn để sống mà là tranh thủ hưởng thụ, dung nạp vào rất nhiều những thành phần thực phẩm khác nhau để thỏa mãn việc ăn uống của con người, giống như người ta đang cho rằng sống là để ăn. Chính vì theo xu hướng triết lý đó, cho nên từ bao giờ con người đánh mất đi tinh thần yêu thương, sự quan tâm chia sẻ lẫn nhau mỗi khi bước vào những bữa ăn thông công với mọi người. Để rồi thay vì cơ hội được gặp gỡ, chuyện trò, chia sẻ lẫn nhau những vui buồn trong cuộc sống nhằm thắt chặt tình thân, thì tại đây ai nấy chỉ lo tranh thủ hưởng thụ nhiều hơn người khác, khen chê thức ăn, nước uống mà thôi. Đó là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn, khinh ghét và không ai cảm thấy thoải mái để bước vào những bữa ăn như thế. Chúng ta đang có tinh thần hay thói quen nào về phương diện ăn uống? Mỗi khi đến với những bữa ăn thông công từ trong hội thánh hoặc bên ngoài, chúng ta có những biểu hiện quan tâm phục vụ cho người khác hay không? Xin Chúa cho chúng ta biết tiết độ trong lĩnh vực ăn uống để qua đó hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác cũng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 220 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hoang vắng xưa miền thế gian hư vong này, một mình tôi lạc lối giữa phong ba biết đâu nhà. Mau hãy lại đây với ta, lời Chúa vang trong đêm tối, ta sẽ con về mái nhà xưa chốn tình yêu, lìa cõi đời tăm tối này, miền chân thế đầy đau buồn, về miền trời trong sáng ánh vinh quang chiếu rạng ngời. Không có gì vương vấn tôi, theo Chúa đi qua muôn lối, bên nước trong êm đềm suối tình yêu có gì hơn. Lìa cõi đời tăm tối này, vào ánh sáng tình yêu.